Thưa thầy, tào khê là gì?
Tào khê là một luồng điển từ bi, chuyển cũng như suối vậy. Cho nên người tu vô vi, thiền định khai mở tâm trí rồi, thao thao bất tuyệt. Mà nói gì cũng nói về đạo sáng lạng trong tâm hồn. Khi muốn nói đạo là không có dứt. Trên đại bi ban chiếu cứ tuôn chảy như suối. Cái đó là suối đạo, tào khê là suối đạo của gì của phần hồn. Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.
Thế nào là chủ kiến?
Bây giờ tôi thấy người ta khổ, tôi muốn cứu người đó. Tôi lập cái thế để giúp đỡ người ta. Dẹp đám này cứu đám kia, đó là chủ kiến. Còn mình dứt chủ kiến thì mình thấy mọi sự đều phát triển theo khả năng của chính nó, mới nhận thức được trăm hoa đồn đua nở, màu nào sắc nấy rõ ràng. Không nên lấy cái màu này chèn ép màu khác, không được. Cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất sẵn có mới tiến hóa nhẹ nhàng được. Nếu chúng ta chèn ép chỉ có giới hạn thôi.
Kính thưa thầy, thầy thường giảng tự tiến xuyên. Chữ xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Tự tiến xuyên là khi mà chúng ta trở về điển giới rồi là luồng điển chúng ta dễ dàng. Có thể thông suốt vượt qua bất cứ tần số nào cũng được. Tùy theo cái khả năng sẵn có của chúng ta mà tiến.
Kính thưa thầy, tại sao thầy lại dùng chữ xuyên? Xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Xuyên qua là vượt qua những sự trở ngại. Xuyên qua bất cứ những sự trở ngại nào. Trở ngại là bóng tối, mà chúng ta tu thanh tịnh, tức là ánh sáng. Tự nhiên ánh sáng đến là bóng tối phải tàn. Xuyên qua liền.
Anh có thầy, ba rồi con khóc đấy. Tình các em không ở được đâu. Mà con không thể mang cả gia cha được về ở chung với gia đình. Mà ba con đợi mình. Tôi không biết làm sao.
Bởi vì cái đó là cái tánh nghiệp, cái tánh cô đơn của ông tự tạo lấy. Mình biết làm sao. Chỉ cứ lo tu và cầu xin về trên. Ăn đổ thì chỉ càng ngày càng sáng suốt đến một ngày nào. Cầu nguyện cho ông già thức tâm thôi. Thì hiểu cái đó không? Chứ mình không có thể hỗn láo với cha tâm thành của mình. Không được. Cái luật không được đó. Nhưng mà ngài vì cái khó tánh đó, ngài phải chịu cô đơn một thời gian rồi ngài thức tâm, lúc đó ngài mới mở ra. Thì hiểu cái này không?
Ừ. Cái năm vừa qua thì ba được con. Con không muốn thấy vợ nữa hết thì. Thì con có thương với thầy. Thì nói là cái nghiệp của ba con. Nhưng mà con về thì con thiền thì con cũng xin cải thiện cho ba con về con lấy quà đó. Thì sao tự nhiên bảo đó, từ chối không thích ba con nữa. Thì con thích là cái điều đó, để chuyển. Ba con
thì cứ lập tu đi. À, chị muốn trả trọn hiếu và những cái cầu nguyện ước mong của chị bề trên biết rồi. Thì cứ lo trì niệm Phật đi, rồi sẽ an bài lần lần trong con. Lúc đó chị mới thấy rằng, phép lạ là cái gì, màu nhiệm là cái gì. Hả? Chứ đừng ôm trong tâm lo là nó hư, giữ tâm tu là nó đạt, mà ôm vào tâm để lo là nó hư. Hiểu cho đó không?
Xin ông Lương Sĩ Hằng cho biết sự khác biệt giữa thiền vô vi và thiền bên đạo Phật. Nói đạo Phật là đường của ông Phật thành tâm. Còn ta thiền hai chuyển tới quân bình mới là thấy Phật. Hai cái khác nhau. Đừng nói tôi tu theo Phật, ông tu theo tiên, không phải vậy. Không có quân bình đâu biết Phật tiên là ai. Cứ mơ mộng cho tới chết thôi. Không quân bình. Ý không sáng, tâm không minh đâu biết Phật tiên là ai, chính mình không hiểu mà. Nên tôi tu Phật mình không hiểu chính mình là ai, còn sân si, còn giận hờn, còn bị tình dục khuyến rũ, bỏ giữa bớt có. Nhiều người có rồi, đang có đây, ngay xứ Mỹ cũng có, Việt Nam có. Về tâm Việt Nam về đây bỏ giữa bớt con hết, tình dục khuyến rũ.
Thế nào gọi là tâm điển thực hành?
Tâm điển thực hành, cái tâm điển chúng ta khi chúng ta biết được cuộc đời là giả tạm, cuộc đời là khổ, chúng ta an thường thấy khổ mà dùng cái phương pháp của pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, Phật pháp, lấy cái nguyên khí của trời đất khai sáng tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta mới thấy điển là gì. Có điển chỉ có nguyên điển mới hiểu được nguyên lý. Sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của mọi người tại thế gian.
Mỗi ngày ngồi tịnh tâm 10-15 phút, con thường hay niệm Phật. Tối con ngủ con thấy nhiều cảnh đẹp, có thấy cảnh chùa và các đại sư khuyên con tu hành. Xin ông Tám cho biết đó là trong giấc chiêm bao, có thật hay không, hay là do tưởng tượng mà ra? Đó là cái phần vía có tu học, cho nên cái duyên nó tái hợp để thấy cảnh mà thức tâm cho phần hồn để tu. Có phần vía đang phục vụ cho phần hồn, nên thức tâm tìm một cái chánh pháp mà thực hành đi tới cùng. Không nên nghiên cứu nữa rồi lạc bậy ra khổ thêm. Làm cách nào để phát triển và khai mở được tâm linh một cách hiệu quả và nhanh chóng?
Kết quả tâm chỉ có dứt khoát thôi. Dứt khoát mới khai mở tâm linh. Đừng có lặp đi lặp lại cái chuyện quá khứ của chính mình. Phải dứt khoát. Bây giờ tôi biết con đường về rồi, tôi phải dứt khoát. Trước hết tôi hành cái pháp này. Khứ trực lưu thanh, khai sáng tâm hồn. Đêm đêm tôi phải làm cái nhiệm vụ này. Một việc cho suốt kiếp của tôi, dứt khoát. Thì tâm linh nó mới mở. Cho nhiều người chỉ khoát tu thời gian thi thơ dồi dào, nhưng mà thi thơ cái chuyện tạm thôi. Thi thơ để nhắc mình tu, không phải thi thơ để bán thi thơ mà ăn, không có gì đó.
Kính thưa ông Tám, con không phải là một người tu thiền của một phái nào cả. Con chỉ nghiên cứu qua sách vở của các môn thiền. Cứ mỗi đêm con bỏ ra 10 hoặc 15 phút để ngồi tĩnh tâm. Có nhiều lần con thấy có 5-6 đốm sáng màu tím bao bởi một màu vàng ở ngoài rất là đẹp. Xin ông Tám cho con biết ý nghĩa của những màu sáng đó.
Màu sáng đó là do tụ họp, cái môn đi châu của mọi người đều có. Người chịu tu thiền mà nó thông ở trong đâu ngũ kinh ngũ tạng, tim gan tỳ phế tận chúng ta đều có màu sắc hết. Từ đó, đó là ngũ hành trong cơ tạng phát triển ra, trong lúc thanh tịnh mà thôi.
Tu có 3 cách: tu tại gia, tu tại chợ và tu tại chùa. Người tu tại gia phải làm như thế nào thì mới là tu hành đứng đắn?
Tu là phải biết tu bằng trí, bằng ý. Chỉ có một cách mà không có ba cách. Chỉ chúng ta quyết tu giải thoát, tại gia chúng ta cũng giải thoát được, ở chùa chúng ta cũng giải thoát được, làm cái nơi nào chúng ta cũng thể được. Chỉ chí ý chúng ta chịu tu và không khai sáng cái chí không. Ở đây vô vi niệm Phật có cách chỉ rõ để cho mọi người mở đại trí của chính họ. Có nhiều người tu mấy chục năm chưa mở được đại trí, không có quan trọng được chính mình. Và cái ý thiện lành đâu có mà đi. Không minh cảm trời đất làm sao có ý thiện lành. Tu bằng trí bằng ý mà về trời giống với cái xác về trời. Cái hồ nó hội tụ ánh sáng trí phát triển tới vô cùng.
Thế nào là một cuộc sống tâm linh hoàn hảo tròn đầy?
Một cuộc sống tâm linh hoàn hảo sẽ trừng chay diệt dục thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, là lúc nào cũng an lành, chẳng có sự gì rắc rối. Ở đây có bằng chứng rồi,
thấy rõ, anh mặc là phu xe trước kia là người nghiện a phiện, thích chất độc. Nhưng mà ngày nay anh tu rồi, anh không nghĩ tới tình tiền dương nghiệp. Lúc nào nhìn mặt anh cũng an lạc, không có gì khổ sở hết. Mọi người đều quý thương anh.
Trong nhóm ông có một cuốn sách nào cần làm căn bản để hướng dẫn cho nhóm vô vi hay không? Và đó có phải là cuốn Bible, cuốn Kinh Thánh không? Để mà hướng dẫn cuộc đời của quý vị. Hay là cuốn sách đó là một cuốn do Đức Thích Ca viết để hướng dẫn quý vị?
Không có Thích Ca nào viết sách, Ca là tự tu tự thích mà thôi. Còn người thế gian tu tự thích, còn bên vô vi là có pháp chính bản thân tôi làm, trong video có đầy đủ. Những bài thơ, những cuốn băng, những lời giảng của tôi khuyến khích mọi người, và khi tôi giảng như thế này, là rút luồng điển quý vị lên. Vô vi không có chèn ép ai, rút luồng điển lên để họ tự thấy, tự thức. Đó là sự công bằng nhất trong vũ trụ này. Rút đi lên để thấy trình độ họ tới đâu, họ cảm thức. Nhưng ngày hôm nay quý vị nghe tôi nói chuyện, 6 năm sau cũng cuốn băng này mà quý vị có thực hành, thấy khác, nghe thấy khác, nó vô nhiều lắm. Thì luồng điển, tất cả chúng ta là điển, thì để cái tần số sai, nó khó hiểu, mà tần số đứng đắn, cảm thức liền, chỉ có một mà thôi, không có hai, không có gì lộn xộn hết. Đừng có mê tín dị đoan mà sợ Phật phạt, không trời phạt, không có minh phạt mình, để tránh. Đường thẳng không chịu đi, đi đường quẹo mất công thôi.
Thế này là trong tiến trình để đi tìm từng giải pháp, chúng con phải đi hai con đường liên lạc và khi nào. Thứ nhất là thứ hai là giải cho chúng con liên lạc là khi nào và khi nào là khi nào. Và hai con đường đó hỗ trợ cho nhau ở điểm nào. Cảm ơn thầy.
Chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang hành đạo đạo không tu, chúng ta đang trên bước đường đi về hai bên. Mỗi người đều có gia đình, đó là chuyện đạo. Phải làm sao thì hòa ái với cái tâm thức đối với gia đình, đâu đó mà phải có trật tự, xây dựng thành tham phu. Còn đạo mới được phần hồn chúng ta sẽ tự đạt được gì được. Chúng ta nhìn thấy chính chính con người. Đó là hai điểm rõ ràng. Và con đường đi của chúng ta đang hành đây là đời đạo chính. Chúng ta không đặt vấn đề mê tín mà nghe đâu một người nào chứng minh trình độ của chúng ta ngoài ta. Vì khi mà chúng ta thấy rằng một vị siêu pháp hay là một vị siêu hay là một ông gì đó ở đây nha, nói rằng bạn tu xa qua, thì sau đó chúng ta nghe và bỏ đi. Và chúng ta phải chứng minh trình độ của chúng ta hòa tan cái mức nào. Từ giờ thì chúng ta đã khai triển ra đâu và tâm thức đạo pháp chúng ta đã đi đến đâu. Thế đó mới là sự chứng minh trường chân của hai điểm. Còn nếu mà chúng ta nghĩ lại, ông non nói gì xa qua, những hồi thì đều đi được. Thì chúng ta một bước lùi ra một bước. À, cho nên chúng ta phải thấy rõ rằng không nghĩ là ai. Nhưng mà tự chính chính thì mới thấy rõ thực chất của chính mình. Thực hành mới là thấy rõ chân thật. Không lệ thuộc bởi một ai. Chúng ta thấy rõ rằng chúng ta rất vinh hạnh làm chủ của một thể xác nguyên nhân hiện tại. Rất hạnh phúc. Có rất nhiều cơ hội cho chúng ta thi chuyển. Về tâm linh cũng như về đường đạo. Đường đời chúng ta học toàn nhẫn quả, không bao giờ có lỗi thôi. Vì chúng ta biết thương yêu mọi người, và chúng ta cũng tạo sự hoạt động cho trung tâm chúng ta, thì chúng ta không nhận thấy được những gì phản động được. Một cái phần chi tiết của chúng ta phải có nhé. Trong cuộc hành trình không nghĩ lại, tự thức tự nhiên, xây dựng cái vô cùng, mà không tin tâm, tin tâm, học hỏi mãi mãi, nhớ đời tin tâm có đạo, nhờ cậu bé kia tôi mới thấy rõ trình độ tôi đã tiến tới một chút, nhờ ông cụ kia, ông tử như một câu quá nặng tôi mới thấy tâm tôi được hai người. Tôi thấy ngài từng đi và bán ơn nhưng có lớn lắm. Nhờ xa như vậy kéo tôi mới thấy rằng tôi được chiến, tôi được chứng thành cái đường đời cũng tâm đạo. Tôi thấy sự hòa ái của ta nghe là bằng trước trong cộng đồng nhân dân cũng như cộng đồng của Chúa Phật. Cho nên hai kinh điển đó không bao giờ vừa hỏi cái tâm đức của người hành pháp vô vi. Cho nên chúng ta nên đi chơi hai bánh hơn là một bánh. Các bạn nói tôi bây giờ tôi tu rồi, tôi cứ dính dấp gia đình nữa, các bạn bỏ gia đình được không? Các bạn bỏ chúng ta được không? Các bạn nói tôi bây giờ tôi học thầm học rồi tôi không biết chơi gì đời nữa, được không? Những vị học thần học bây giờ đang nói chuyện với người đời và đang nhớ người đời tầm lúa tầm khoai cho người đó, đang nhớ người đời sẽ tình mạnh áo cho người chỉ lắm tâm đơn. Người làm sao bỏ đời được? Người cha tinh thần không bỏ đời được. Người cha tinh thần cha tu nhiều hơn, đời đạo sống tu được đúng công bằng, chưa đạt được. Vì ngày nay chúng ta có nhiệm vụ làm cha mẹ trong gia đình, đó là nhiệm vụ thấp nhất, không thể từ chối. Thì chúng ta phải làm thế nào? Không ngoan ngoãn thì thực hành của những người lãnh đạo thế này. Chúng ta phải làm gì đó? Bước lên để làm cộng đồng càng ngày càng nhẹ hơn. Cộng đồng càng ngày càng hòa hợp hơn, nhân gian tự nhiên hành như là yêu thương vô cùng, không sợ mất. Vì chúng ta có thừa để cho người khác làm sao chúng ta được mất. Đời chúng ta hòa ân ái, đạo chúng ta có lối thoát, chúng ta dành cái gì đây? Thì là hai dòng nghĩa đó đã phúc đáp cho bạn rõ ràng.
Theo con nghĩ xin thầy giải đáp cho con ở cái điểm mình tu như thế này có phải là hơi ích kỷ không? Tu lấy cho mình sung sướng để tận hơn rồi bỏ sau lưng quên hết, gạn lọc cái ký ức của mình để những người thân của mình, ruột thịt của mình đã còn ở lúc này vì hơi ăn vừa nhảy, có tiếc điều để cái đau khổ. Những người thầy không bao giờ có hạnh phúc tuyệt đối ở đời.
Nếu không có giá trị chúng ta đòi hạnh phúc.
Tôi nói nghe, xin lỗi anh, tôi nói nghe là nói về hạnh phúc, thoát về đôi môi sức khỏe. Nguyên lý có hai chữ hạnh phúc là chưa đạt. Hạnh là phải lập hạnh sửa lại chắc tự sự sai lầm căn bản của chúng mình. Để xác để cả phần hồn. Nhưng thứ hai là ân phúc của đời tư nhận lại. Thì người tu ai sao họ có hạnh phúc nhiều hơn. Họ biết đời lẫn đạo. Họ biết yêu thể xác của họ. Khi mà chúng ta biết yêu đời, lôi cuốn trong đời, tình cảnh đau thương như anh chị rồi. Tôi ra đây, tôi sợ chết tôi mới chạy ra đây, tôi yếu hèn tôi mới chạy ra đây. Nhưng mà nó buộc trở lại nặng tôi chịu như thế. Những người đau khổ, chưa hết. Thấy không? Thì bây giờ tôi phải làm thế nào? Hỏi tôi còn yêu tôi không, tôi ra đây để làm gì? Nhất định tôi phải yêu thể xác tôi đi có cuộc sống. Thể xác là anh phải đợi lắm. Thì muốn yêu cái thể xác này, phải lập lại chắc tự cho cái thể xác này. Và xây dựng cho nó tiến tới dựng và lập những sáng suốt của bạn. Cho nên cái pháp tu này không thấy gì. Bởi vì trước khi mình muốn truyền một cái gì cho người khác, chuyên môn mình không học mà mình bày họ là hư. Cho nên mình phải lắp lại chắc tự ngôi vị của mình, và mình mới ảnh hưởng gì. Cho nói là anh ra đây xa quê hương, đất nước, đồng bào thứ yêu, bây giờ anh khôi phục đất nước lấy gì khôi phục. Trước kia anh có khi nhớ trong tay đầy đủ hết, anh không khôi phục. Bây giờ anh thấy gì khôi phục. Cho nên anh phải lập lại chắc tự căn bản của nhân sinh. Tôi là loài người, bây giờ cũng muốn khôi phục chính tôi như gì khôi phục. Với tình thương và đạo đức của chính tôi. Thế rõ chưa? Nên tôi phải biết yêu thương. Tôi sử dụng cái thể xác này nhưng mà tôi quan trí cái thể xác. Và tôi đã có quyền năng cai quản thể xác này nhưng tôi mất hẳn sự sáng suốt. Thế rõ chưa? Bây giờ tôi phải vun bồi, tôi trở lộng lại quy củ trật tự. Nhiên hậu tôi mới hẳn sự sáng suốt. Cho nên cái hành trình muốn khôi phục và muốn đặt đổ chế độ này để đem cái chế độ khác, thì chỗ nào chế độ này sẽ hay hơn chế độ kia. Thế chứ, một chế độ của mình còn dở hơn chế độ kia thì những cái gì hại đồng bào. Thế chứ, cho nên chúng ta phải xin. Chúng ta phải học dũng, phải sửa sai, phải thấy những sự chẳng tiến của chúng ta. Thế này, thì dũng. Rồi, hỏi người Việt Nam chuyến điều kiện, thì người Việt Nam có tổ chức Việt Nam gì? Tiền của bao nhiêu bị tới hết, không còn. Không có lưu luyến trong tiền bạc nữa, không có lưu luyến nữa. Nhưng mà nó thực hiện được cái pháp, xây dựng cho nó được thể mạnh. Nó thấy rằng nó sống với trời đất, sống với cả càng không như vậy. Không phải sống với một người, một chi tiết. Cho nên, chứa mạnh.
Bên Phật giáo á, thì kinh kệ rất nhiều, hình Phật rất nhiều, nhưng mà người ta đọc kinh á, chưa hiểu cái lý kinh. Tại sao? Mất trật tự. Bây giờ cái pháp này á, lập lại trật tự, mình lọ rõ lời Phật nói là đi ra. Lúc đó, mình thật sự kinh minh, kêu Phật đi tiên, và mình phải trở về với Phật thân. Cho nên Phật đã lưu lại Phật Đức Thân, các con là Phật. Nếu các con không muốn đi, con các con sẽ là Phật. Còn các con không đi thì con là ma quỷ. Đức Phật nói rõ ràng. Cho nên không nên dùng lý thuyết vật quân. Còn cái pháp này là lập lại trật tự để hiểu những cái gì mà mình đã chứng minh từ xưa đến nay. Thực chất của nó là. Vậy thôi. Cho nên cái pháp này không phải là Phật giáo tu được, Kinh giáo tu không được. Người nào cũng tu được, ông buôn bán cũng tu được. Nếu mà ông biết lập lại trật tự, ông thấy cái chung vô tự trước mắt, cái vay trả định luật trước mắt, cái ông buôn bán cũng tu được. Cả một cái chùa kinh ngay trong cái tiệm buôn. Thấy không? Cái thu hút, động loạn, phản động lực đủ thứ trong đó, giáo dục phẩm, phải chừa bỏ những cái thanh tham. Đó. Chứ không, chính trị, quân sự, kêu. Cứ có quyền hướng thượng để tơ Phật. Cho nên mỗi người đã tin Phật và chưa làm. Muốn đón nhận những gì mà Phật giảng. Cũng như một ông thầy triết lý trong trường. Ông giảng cho triết. Có nhiều chú nghe cho triết của phụ. Nhưng nó mất trật tự. Mà triết không phải dễ nói. Không phải dễ nói. Cảm động lòng người. Mà nó không có trật tự, nó nghe nó mệt quá. Ra uống ly bia xuống nghe này giảng mà răng ngoài mệt quá. À, mà có những học sinh đó. Trình độ chưa đó. Rồi chúng ta tập cái pháp này là thanh lập khứ trực lưu thanh và trở về với trình độ sẵn có của tâm linh. Thì lúc đó anh mới đón nhận. Anh mới dám nói rằng Phật giáo. Nhưng bây giờ anh nói Phật giáo. Ông Phật cũng chưa có nhìn nhận. Tôi nói chuyện. Phật giáo gì dạy mình cái gì mình không có làm đúng. Anh nhìn nhận là mình không làm đúng. Mình tới chùa thì mình thấy vậy. Nhưng mà về nhà mình cũng sân. Có cái sân thôi mà làm không đúng. Còn nó phát hiện nó sẽ tiêu diệt, nó giải tỏa cái sân si, nó mở lượng từ bi, nó thấy mọi người là đâu, sân si vô cùng. Lúc đó nó mới thấy Kinh A Di Đà, hữu quý của trần gian không ai biết.
bất cứ kinh nào. Kinh năng nghiêm trình cũng là vũ quý, nhắc lại hành động của kẻ thật. Mà mình không hành động làm sao mình đạt được thành công? Vấn đề cái lý thuyết không thì mình tự tạo động loạn, mình lấy cây động lực thôi cũng là anh.
Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái điểm thế là cái gì? Thế biết được, ta đi tới được lại cái thanh và cái thanh không có tái nhận được. Mình nói cái đường lối thanh thì cái đường bên dưới, ta đi theo cái thanh, nó tự nguyên về. Thanh thì nó gió từ nó. Thế nên, cái người cái trình độ nó tới đó, thì ta cũng ngay ra đó. Nó thường bị kêu lên, nó trở về kêu lên, mà là trở về. Cho nên cái kêu lên, nó trở về, nó trở về, nó trở về, nó trở về. Cái pháp lưu người chuyển đến là, khi mà người ta sợ, ủ sạch những quan việc, sạch việc quan đã bị có cái giới của nó. Bây giờ thằng tôi mà không trở về thì như là giới sạch của nó. Thì nó đâu có động lắm nữa. Và đến chuyển mới thay đổi. Là nếu cái pháp này này chỉ giữ trăm người ta đi ra ngoài. Là hồi trước chúng tôi cũng ở đời. Chúng tôi không có tặng dẫn đường điểm với chúng tôi là tôi được người đời. Chỉ xài thôi. Thấy cái gì có tới tòa này. Nghe cái gì cũng có nghĩ gì là sai. Tôi không biết duy về chân trạng không đồng ý nghĩa mình chẳng được lối tất cả. Bây giờ những người tới đây là duy về chân trạng không đồng ý nghĩa mình chẳng được lối tất cả. Là mình chẳng tất cả. Chứ không đồng ý nghĩa thấy những người đồng ý nghĩa chúng tôi đã thấy là tôi biết thằng A đã cái giò tái, thằng A đã giò mặt, thằng nào đã dở, tôi biết là tôi tin vô tôi đắc. Đã đang làm tội của anh. Bây giờ người thấy thực trạng của nó. Xem nó ngoài cái công ty của nó đặt và đem ra xử lý xã hội. Nó nói từ nhỏ tới lớn. Chính mình là vai chánh. Là làm là cũng đỡ cái quy trình. Để làm ít. Nhưng mà nó không biết. Nó còn sống, nó lại sống. Và nó được tưởng nguyện nhiều cái việc tuyên tấn của đất thân. Giải tỏa cái bức tiên của nội tâm. Là cái người nó xin mong ra tiền bạc nhiều. Nhưng mà tiền bạc nó đi. Cứ được nhẹ nhàng đi đâu có tổ biến sự nhẹ nhàng nữa. Vì khi cái đâu ai cũng hơn thẳng. Ai cũng tin lên lắm. Nó đói ai cũng muốn cần tốt. Tôi là tiền bạc cái gì nữa. Thì tôi làm tiền bạc. Thì là cái thích ca mà là tiền gì. Cái đó là cái tủ sạch lịch sử ở thế giới. Thằng tôi. Ở trong cái đèn dương có một ngày mất nước rồi. Thì bạc nó lấy hết. và tiến thế ngoan định. Đó, như là thầy chúng ta sáng suốt gì nào? Ở chuyện đi làm ăn ở đất này, chúng ta cũng không có ăn được nào. Chỉ là, ta cho người ta mười, thì sáng suốt của chúng ta tiến thấp mười cho họ. Chúng ta đi ủng hộ con này, ta đã sống, đi sống, lấy chi tiền. Đó, sống để được sửa lại. Sống để được ảnh dựng khai thác cái việc đánh sai lầm của mình. Để mặt lại. Tất cả những người tổ yến là tham lam, là tự bày cho nên là trong sống tư tử của mình, là phải tiến bộ lên. Cái phương pháp này là chỉ xả bỏ ra, tôi tham lam. Rồi chế cái tánh tham tư, tôi tham lam, tôi tham khai với tự lập. Tôi bỏ, tham tư là, tham sân si của tôi, tham tư là, bây giờ tôi bỏ, đã tiến bộ lên. Đã tham tạo đạo chân tư, lên cái bản thể, không nên chất dự, di động cái bản thể. Không có tiếp tục theo cái đường lối phát triển của việc này. Thì từ lúc chiến đề, đạt được. Thế nào? Tôi đã nhảy người thì có khối hấp.
Nhưng mà mở ra cũng chưa nói hết cái chứng gì đâu. Mở vừa thì có khác nhau. Ở cái sáng suốt đó làm tử, cái khối thịt này, cái khối thịt này làm tử, cái sáng suốt. Thì tự nhiên cái sáng suốt làm tử. Cho nên các bạn xét ngoài cái ta lờ mó được, cái kia là cái tử tử. Cái mà họ suy tư, cái mà họ nói là nên cảm, cái đó là cái tử tử. Và cái thể xác này là tạm hợp thôi. Nên cho nên mọi người tu là cái gì là thắm, khai thác cái bài học mở ra này. Không có ý lại là cái mặt trận, là trở về cái sát xuất. Chính này đã là thành công. Cái công này nó đi tới như con, nó có đi về ngoài. Nên tôi mới là một trận may chứng và cúng lại lại cái trạng hỏi đó. Thì một cái thể hiện cho mình thôi. Và mở lên, cái bản sơ hồ, cái bản sát nhanh lên này. Và các bạn làm pháp lưu thực hiện và tập tiếp tư cái sản xuất từ lợi bên trên nhân khai phát. Cái bạn là lợi bên mặt thẳng kinh bên trong và đẩy nó vô giấy và đem cái phần kỷ điểm bên trên xuống như vậy là sợ sợ đấy. Cái tâm chúng ta không sẵn, chúng ta nguyện tới là chúng ta không sẵn, không giá trị gì đâu. Thế không? Cái tâm chúng ta không sẵn, ta chùi rồi, ta làm được sản xuất. Nhưng hỏi chúng ta mới tiếp tư được cái sản xuất của bên trên. Thì thật 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 nó mới được, không thật thật được chứ. Rồi đòi hỏi sự thật đó. Rồi sau này mình bất chấp cái bệnh hoạn nữa. Không có để ý cái đó là sao mà có. Nhưng bây giờ ngứa mà tôi để ý chuyện ngứa thì nó sẽ như nó làm được hết. Nhưng mà nó ngứa thì cái gì mặc rồi, mà ngứa rồi nó chưa biết thì như nó sẽ thật. Mà nếu cái đương nhiên tôi đòi nó thì nó sẽ như nó tràn ra hết. Nếu cái chỗ nào thay, tôi thay chỗ nào nó sẽ đầu tiên là thật. Nhưng mà tôi cho đó là mãi đau chân phải không? Bởi vì cái đó là cái cũng như các cái chùa, cái đi thiên địa của cái thế nào mà được có cái lời ứ động và cái chùa học. Và chỗ đó nó ứ động là nó có cái trở ngại thì nó có cái pháp để trừ nó là nó được sự thay đổi. Giờ đây nó sẽ được. Và do sự kiên thức hạnh nhân của mình thay đổi. Còn còn là tất những quy định của một nước, những thiên địa, còn không cương quyết làm sao cái gì được. Nó biết diễn lễ này, diễn lễ kia, diễn lễ đó mà mình theo nó là được. Cho nên tôi kêu bài thơ nào thì tôi kêu các bạn hướng thượng, điều hướng về cái tinh thần. Chủ đích sáng suốt, tinh thần là chủ đích. Chúng ta không phải là người ở thế gian, chúng ta là một cái thiên nhiên để giam hẳn cho cái cơ thói của tứ đại, cái nhà thần. Cho nên chúng ta phải cư quyết như vậy nó được. Mà chiều nghĩ cái bản thể này, thì nó lôi xuống cái đầu các bạn xuống đi lên khắp đất nước các bạn sẽ đau khổ vô cùng nhưng mà ai lại ở thế gian cũng là cảnh đau đớn như bây giờ chúng ta tôi ở đây là cái chết chứ không phải là sợ chết nó còn xa lắm để lại cái chết bởi vậy tôi đứng được là tôi cảm ơn nên xa lắm để là chết chết như chết là tôi quyết định cái điều gì. Khi ta đi ra đời trời là ta biết được việc gì xảy ra. Cái sự hung dữ của ta là của chúng ta đã làm được cách nào ngày nay chúng ta đã làm được việc và hành đạo đến như thế này. Để ta là sự. Thế không? Có phản ảnh chúng ta thấy rõ ràng của đức xấu của người ta người ta. Thế không? Không có sự đau khổ, không có sự thiết tâm, không có sự
nhưng hậu mà cứ hoàn thì phương pháp ở đây là cái tạc trở về với ta chưa hết khai thác cái tạc là trong khối sáng suốt để cái cơ chấn về tình thì khai thác cái tạc và nhưng hậu nhân cảm cái điện tử và lúc đó mình biết cái gì khai thác và đâu đến đây sẵn sàng nào phương pháp này phải đi là lại chính cái tình trạng cơ bản bây giờ là tôi đã gặp phải hoàn cảnh ấy mà mình ở bên nhà và tôi được nghe cái luyện nước nhà chứ. Một tôi nhà lấy cái lưới đó, lấy vỡ cái lưới, cái lưới là cái sự lưới cho mình được, tôi bắt đầu được. Tôi không cần biết. Nó phá đủ thứ hết cho nên bằng nó vẫn ngày rồi đó. Nó chiên xào rồi nó tản đường ra hết. Tôi cải thiện, một năm, thôi là bà đi lên đứng 10 năm trên một cái kết quả. Thế không? Nhiệm vụ thực hiện. Mà cái thấp lắm. Sau này mình thấy cái gì đó thực tinh. Do họ là một cái. Các gia đình cũng vậy, cũng cầm làm khó. Có người bị bà vợ làm khó. Giờ cái đó mà nó thiếu hoặc cái giới thân mình. Còn nếu không mình không có bất cảm. Cái người thế gian ai cũng tham, cũng muốn xuống xíu, cũng muốn cải thiện hết. Nhưng mà cái cảnh nghèo, cái cảnh khổ nó tới thật. Nhưng mà cái cảnh đó là cái cảnh xây dựng. Và từ lúc khi chúng ta tận tiến, mỗi người sau này tự là phải tận tiến và cả cái đại hội viên do cái khổ này là những cái của thật. Nhưng mà cảm ơn tất cả những cái gì thế nào. Tại sao có lúc ta tôi bị lịch sử, bị hệ thống, bị hệ thống này, khi mà được có kể người đó là người ta người đó. Tự nhiên sau này nó sẽ tiếp.
Cảm ơn Đức Thầy. Và sau đây có anh Long Giang muốn đặt câu hỏi với Đức Thầy. Đức Thầy, con có hai câu hỏi để phương pháp hành thiền như sau. Câu hỏi thứ nhất là khi con cố gắng chỉ niệm Phật tự A Di Đà, niệm một cách thường niệm và như cố gắng vô thì vô việc niệm. Thì thưa Đức Thầy, như vậy trong lúc mà con cố gắng như vậy, con có phải là tham vọng?
Con mới niệm tuần tự trong thanh tịnh, lúc nào cũng thanh tịnh tuần tự ung dung hướng về đến Di Đà. Di Đà là cái điểm từ bi, mình hướng về đó mình sẽ cảm nhận một cái luồng điểm từ bi. Thì người ta niệm càng niệm thấp thì càng sáng, nó không có mê chấp chuyện thế gian.
Thầy, thì trong lúc con thường niệm như niệm tự Di Đà, con có cảm tưởng như là con tham mà tham tu, thì thưa đây cái phải là một cái hình thức tham mà cao thượng không?
Không phải, khi ta niệm tuần tự trật tự nó sẽ trở về trật tự, rồi đi tới lúc vô viện niệm là nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thì không còn gì, thì nó mới thật sự thanh tịnh.
Thì anh thắc mắc là tại vì trong lúc mà anh niệm tự Di Đà thì anh cảm tưởng như là anh đang thành một cái tánh tham, mà tuy rằng cái tánh tham đó là tốt, nhưng mà anh cũng thắc mắc là nó cũng là một cái tham tu.
Không phải cái tham, cái đó là tập quán tốt trở về cái quân bình tâm thức.
Thưa Đức Thầy, từ nãy đến giờ con nghe Đức Thầy hay đặt lại cái về cái chính sách thật thà chân thật của một người tu thiền, thì thưa Thầy, cái đó là như thế nào?
Cái thật thà thì cái điểm nó mới thăng hoa. Con người không thật thà, xảo trá, gian dối, tự lừng gạt lấy mình là cái điểm nó kẹ. Thật thà cái điểm nó mới thăng hoa.
Thưa Thầy, Ngài được đạo giáo gọi là tận thế hay là hội Long Hoa, có phải là Ngài trái đất đổi trục hay không?
Cái chuyện đó là cái óc con người đã giới hạn, không nên lấy những cái gì, chuyện mà xa xưa, xa xôi mà người ta không thể vớ được để gạt người. Cái sự thật là cái xác chúng ta nay mai sẽ chết, tận thế không lo, lo chi trái đất tận thế. Không nên tạo sự ngu xuẩn cho chúng sanh được nữa. Chúng sanh bây giờ văn minh rồi, hiểu rồi. Thời tiết bên đây bao nhiêu độ cũng biết. Chút nữa mưa người ta cũng biết rồi. Thì phải lấy cái thực tế mà phát triển về tâm linh, khai mở trật tự trong khối óc của chúng ta. Đó là chánh. Không lấy những chuyện mơ ảo. Nói này, nói kia, nói nọ mà không bao giờ có kết quả. Năm nào cũng nói hội Long Hoa, năm nào cũng nói là tận thế. mà năm nào cũng ăn cướp hết, không có phát triển được tâm linh.
Xin Thầy xác nhận lần trước, năm 1996 đồng bào nước ngoài có thể hồi hương hay không, phải không?
Thì đồng bào có luật lệ thì đồng bào ai thì không thương nhớ quê hương của mình. Thì lúc đó chúng ta có thể trở về, chứ đâu có gì đâu. Có luật lệ là về được. Người Việt Nam đi hải ngoại để học luật lệ của cuộc sống và nhân sinh. Ngày nay đã am hiểu luật lệ cuộc sống và nhân sinh. Thì lúc mà Việt Nam đầy đủ luật lệ, bảo vệ cuộc sống, nhân quyền đầy đủ, thì người Việt Nam có thể trở về xứ họ. Việt Nam có gốc, có nhà cửa, có đất đai, không phải đi chức năng đâu. Nhưng mà bây giờ tạm, bây giờ học, rồi cảm ơn bạn bè, rồi đem bạn bè tới xứ sở ta phát triển, không sao hết.
Người bị bán thân bất toại, chỉ nằm trên giường thôi, không ngồi dậy được. Làm cách nào ngồi xếp bằng để hành ba pháp thiền được? Nếu nằm để thiền, làm sao điện tức thẳng trên cao được? Xin Thầy
thiền là ăn thua tâm thức. Tâm thức chúng ta bây giờ văn minh truyền cảm bằng cassette, radio này kia kia nọ, TV, video để hiểu, ta nghe để tâm chúng ta thức là tránh. Cái tâm thức mà nằm một chỗ biết niệm Phật cũng được rồi, chứ không phải đòi hỏi ngồi thiền như những người không có, không bị tê bại. Thì những người bị tê bại chỉ nằm đó suy nghiệm và niệm Phật, thì tâm thức nó càng ngày càng phát triển, thì lúc chết nó cũng được nhẹ một phần.